Kính thưa quý ông bà, anh chị em yêu dấu trong Christ, cho phép tôi một phút đồng hồ để trình bày trước khi chia sẻ lời Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bà, anh chị em yêu dấu, tôi đã nhận được một số những cú điện thoại từ phương xa, có hết sức là lo âu cho sức khỏe của tôi vì họ nghe tiếng bài giảng của tôi không có được rõ ràng. Tôi và anh chị em, đó là lý do tôi mang cái chứng cảm rất là lâu dài, và chứng cảm đó đã ảnh hưởng rất nhiều tới cái cổ họng. Tôi tin tưởng rằng Chúa sẽ cho tôi càng ngày càng khá hơn để có thể truyền đạt sứ điệp cho quý bạn chị em yêu dấu. Thưa hội thánh, ở trong văn hóa cổ truyền của dân tộc Việt Nam chúng ta thì có những cái phong tục tập quán mà sau đó đó thì lại có cái gọi là huyền thoại, rất là thơ mộng, rất là truyền cảm và rất là tốt đẹp. Cái câu chuyện thứ nhất mà tôi muốn thuộc của bạn xem là chuyện chậu cao. Ở trong một gia đình mà hai anh em họ rất là thương nhau, họ lại giống nhau như đúc, họ lại cùng thương một người con gái cùng làng. Nhưng mà người anh thì theo phong tục là có quyền cưới vợ trước, và cái người anh đó đã cưới cô gái đó, tức là rất là vừa lòng mình. Cái khó khăn là họ ở chung một nhà, thật ra cái người vợ lẫn lộn không biết người nào là em chồng của mình, người nào là chồng của mình. Và cái sự khó khăn đó làm cho cái người em chồng rất là lo âu, sợ rằng trong tương lai cái mối tình giữa anh mình với chị dâu của mình sẽ tan tác đi. Cho nên cái người đó mới âm thầm lặng lẽ ra đi mà không báo cho ai biết hết. Ý nghĩ rằng cái chuyện ra đi của anh đi như vậy đó để tránh cho tình trạng anh em sẽ xô xát lẫn nhau vì cớ một cái người đàn bà. Thì đi một thời gian thì chết, và khi chết xong rồi thì biến thành cây cao. Cái người anh chờ lâu quá không thấy em mình về mới bắt đầu là lo âu cho cái số phận của người em mà hồi xưa không có FBI, không có 911, không có email, không có telephone, không có gì, không có báo chí mà anh xem. Thì người anh bắt buộc là phải đi để tìm người em đem về cho gia đình. Cái tình thương của họ rất là lớn. Đi một thời gian sau, ngay tại chỗ cái cây cao đó, không biết duyên cớ nào mà người anh cũng chết. Và khi chết xong rồi thì lại biến thành cái cây trầu, mới quấn quýt lên từ cây cao, tức là anh em ruột ôm nhau. Ở nhà bà vợ bây giờ em chồng cũng không có, mà chồng cũng không có đó. Một thời gian lâu dài ấy mới đi tìm chồng. Đó, quý bạn chị em, thật ra chúng ta thấy cái câu chuyện là đi tìm chồng, chờ chồng về, chồng không về thì đi tìm chồng. Thì đi tới ngay cái chỗ cây cao mà lại có trầu, thì lại chết ngay tại chỗ đó, thành ra y hóa là vôi, tức là đá. Cho nên chúng ta thấy cái chuyện trầu cao là ăn trầu, có cao rồi lại có vôi. Cho nên mấy người ngày xưa ở đâu, bạn xem người ta thương cái câu chuyện đó hết sức là thương. Anh em ruột thịt thương nhau và vợ chồng thương nhau. Cho nên vì lý do đó cái chuyện mà hôn nhân đó phải lấy cái câu chuyện trầu cao làm đầu. Do đó mà để hỏi vợ đó thì người ta đem một cái mâm trong đó có trầu, có cao, có vôi, có thuốc. Tôi không biết thuốc ở đâu ra. Thưa quý bạn, xem câu chuyện thứ hai cũng rất là ý nghĩa, đó là cái câu chuyện mà hòn giọng phu. Tức là cái người vợ nghe nói người chồng mình ra đi phương xa sẽ trở về đó, đứng ở cạnh bờ biển bồng cái đứa con chờ chồng về hoài mà không thấy chồng về. Cho nên nhất định như là trời trồng của anh xem, tức là đứng chờ hoài, chờ cho tới thành đá. Do đó mà chúng ta thấy cái hình của một cái ngọn núi có cái tượng giống như người mẹ bồng con, đó là hòn giọng phu. Sau này các bạn chị em không có phải là đi gì, đi do những câu chuyện như vậy mà gây ra một cái chuyện xảy ra cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Nhưng mà sau này bạn chỉ biết rồi, chinh chiến xảy ra cho đất nước chúng ta triền miên, hết giặc này tới giặc kia tới giặc nọ. Thì các bạn chị em thấy một khi một cái người chiến sĩ ra đi thì cái người vợ ở nhà cũng là chờ chồng. Bạn có là cái câu chuyện mà miếu Tràng Trương bạn xem biết rồi đấy không? Miếu ai với miếu vợ Tràng Trương, rồi ông vua Lê Thánh Tôn thì tắt rằng ngọn đèn dầu tắt bình nghe thẻ làng nước chi cho lụy đến đây. Chứng quả có đôi dần nhật nguyệt, bạn xem thấy rất là hay. Thưa quý bạn xem như dấu cái cảnh mà người vợ chờ chồng về rất là đặc biệt. Đặc biệt nhất là trong cái thời gian sau 1975. Quý bạn xem tưởng tượng rằng là theo đất nước Việt Nam chúng ta có bao nhiêu cái người chồng ở trong trại tù cải tạo, thì ở nhà có bao nhiêu người vợ chờ chồng. Một trong những người đó nhà tôi. Thưa quý ông bạn, xem dấu rõ ràng lắm là cái người Việt Nam chúng ta cái tình cảm rất là dồi dào chờ chồng về. Thỉnh thoảng cũng có những trường hợp mà người vợ không có chờ chồng về mà đi theo cái người khác, thì thôi cái chuyện đó không có phải là nhiều quá. Để chúng ta đừng coi thường dân tộc Việt Nam chúng ta là người vợ rất là thương chồng và rất là quý người chồng. Quý ông bạn xem. Thưa quý ông bạn xem, tôi thấy rằng là sau khi mà chúng ta nghe cái câu chuyện mà gọi là đi rước chàng rể này đó, ở trong Kinh Thánh thì Chúa Giêsu Christ thuộc cái câu chuyện này. Cái câu chuyện này nó là một ẩn dụ, tức là mình phải hiểu rằng sau đó đó là Đức Chúa Giêsu Christ muốn nói về cái việc mà lên thiên đàng của con cái của Chúa. Vì quý ông bà anh em biết rằng là cái câu chuyện mà hôn nhân đám cưới của cái người Do Thái đó gồm có ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất đó các bạn xem gọi là sơ dấn hay là dạ mỏi. Cái tiếng Anh tôi đặt ở trong, tôi đặt trong sách thì dùng chữ engagement. Thì cái lễ đó các bạn xem diễn tả ra hai ông cha của người chồng tương lai và người vợ tương lai gặp nhau ở một ngôi nhà. Thì họ mới đặt vấn đề là bây giờ con trai tôi thương con gái của anh, con gái anh cũng thương con trai tôi, vậy thì bây giờ chúng ta là người lớn, chúng ta đồng ý trước, sau đó chúng ta cho mấy chuyện mấy nhỏ đó gặp gỡ sau, thấy không? Chứ đừng có cái cảnh mà gọi là tiền dâm mà hậu thú, tức là trước hết là tôi ăn ở nhau rồi tôi báo cho cha mẹ hay, giống như ở bên Hoa Kỳ. Thì thưa bạn xem là cái engagement là cái lễ mà hai bên gặp gỡ nhau mà chỉ hai người chồng. Sau cái engagement rồi thì tới cái lễ thứ hai đó là gọi là lễ chính thức, gọi là lễ đính hôn. Thì cái lễ đính hôn bạn xem làm long trọng tại nhà của cái nàng dâu, mà ở bên đàn trai có đem quà qua, rồi đồng thời đó cũng có là có bánh trái thì có ăn uống vui vẻ rất là lâu dài. Nhưng mà bạn xem kéo dài đó, nếu cái người đàn bà đó là con gái đó còn đồng trinh thì kéo dài là 7 ngày. Còn nếu mà người con gái đó đã là quá phụ rồi hoặc là đã có chồng rồi thì 3 ngày. Hai bên họ mới là làm như là ký cái một cái contract, tức là giao ước là phải như thế nào thế nào thế nào thế nào đó. Sau cái lễ đó thì anh gọi là betrothal. Thì sau cái lễ đó bạn xem thì hai bên đó họ coi nhau như vợ chồng. Cho nên ở trong Ma-thi-ơ đoạn số 1, quý ông bà anh chị em đọc câu số 18 đó, thì vì Joseph chồng nàng là người có nghĩa, chẳng muốn cho nàng mang xấu bèn toan đem để nhẹ. Quý ông bà anh chị em thấy tôi đã lật Kinh Thánh tiếng Anh, rồi tôi lật Kinh Thánh tiếng Pháp, thì tôi thấy rõ ràng là chỉ chồng. Có cái gì tôi hỏi mấy ông giáo sư mà dạy Kinh Thánh, tôi hỏi chứ tại sao là họ chỉ mới có làm cái năm nói thôi, mà tại sao lại gọi là chồng vợ? Thì họ nói rằng coi như chính thức nhưng mà không được ăn ở với nhau. Đó. Lễ thứ ba là sau một năm. Sau một năm từ cái lễ mà gọi là đính hôn đó cho tới cái ngày lễ chính thức gọi là wedding, marriage, thì chúng ta thấy đó là cái câu chuyện thì rước nàng dâu nằm trong ba điều đoạn 25 từ câu 1 tới câu số 13. Bây giờ cái lễ nó rước như thế nào? Tôi thấy ngày hôm nay dường như là mình cũng làm na ná như vậy đó. Chàng rể tức là Chúa Giêsu Christ, nàng dâu là hậu thánh. Các bạn nhớ nha. Nhưng mà quý bạn cha ơi, mình đừng có nói dài, đừng có nói nhiều. Khi chàng rể đi từ nhà chàng rể đi tới nhà nàng dâu để rước dâu về thì đi với 10 người bạn trai. Quý ông bà anh chị em thấy tại sao số 10 như vậy đó, thì mà anh chị em đọc ở trong Router đoạn số 4. Khi ông Bô đi với Router thì 10 người chứng kiến. 10 người đó đi theo để làm 10 chàng rể phụ. Quý ông bà anh chị em, gọi là groom servant hay là groom owner. Trong khi đó đó thì ở bên nhà của nàng dâu đó phải có 10 cô gái. 10 cô gái đó là 10 trinh nữ, hoặc là người nhà của nàng dâu, hoặc là bạn bè gì đó, là con cháu đó, mà con gái còn trinh. Chờ bên chàng rể tới đặng mà yểm trợ nàng dâu, đưa nàng dâu về nhà chồng. Cũng vậy thôi, như vậy là 10 người đó là giáo phụ. Mình coi như là giáo phụ. Thì cái câu chuyện này mà anh xem Chúa Giêsu Christ đưa ra 10 người đó thì phân nửa là khôn, phân nửa là dài. Bây giờ chúng ta sẽ phân tách tại sao khôn, tại sao dài, và ảnh hưởng tới cái đời sống tâm linh của chúng ta, tới cái ngày Chúa rước chúng ta về trời như thế nào. Quý bạn cho em nhớ 10 người nữ này không phải là nàng dâu à? Nàng dâu là hội thánh, nhưng mà 10 người nữ này đó là servants, tức là những người đầy tớ của Đức Chúa Trời, trong đó quý ông mục sư và những người làm việc Chúa có nhìn. Trong đó có Lâm Nhật Minh luôn. Thì thưa quý bạn, cho mấy dâu, một khi mà cái cô dâu chánh này là tuyển chọn 10 người để làm nàng dâu phụ cho mình mà đưa mình đi đó, thì có lựa người xấu không? Lựa người nào cũng đẹp phải không à, để cho người ta ca ngợi. Mà quý bạn cho em nhớ nhau, cái mục đích là gì? 10 cô gái này cùng với nàng dâu, cái mục đích là đem lại vinh quang vinh dự cho chàng rể. Phải nhớ. Thế như vậy là mọi người này mà chị em hoảng mặt rất là đẹp, họ trang điểm rất là đẹp, và họ phải cẩn thận, không có nói tầm bậy tầm bạ, không có làm gì tầm bậy tầm bạ. Thì cái nàng dâu đó quý bạn chị em là sẽ cùng với mọi người nó đi. Mà coi chân nha, chàng rể có thẩm quyền cho người nào vô nhà mình thì vô, không người nào thì đóng cửa thôi à. Đó là cái quyền chàng rể, tức là Chúa Giêsu Christ có quyền. Thì câu chuyện xảy ra. Thứ nhất, theo quý bạn cha mình dâu là chàng rể đến trễ. Khi mình đọc Kinh Thánh, mình thấy cái câu Chúa Giêsu Christ dùng như là đến trễ, tiếng Anh gọi là tarry, không late. Mà quý ông bà anh chị em biết mấy ông chàng rể cắt cớ lắm à, rước dâu vào lúc nào biết không? Ban ngày ban đêm? Ban đêm. Hay quá cái câu chuyện thì vậy mà anh chị em, chàng rể rước dâu vào ban đêm. Tại sao ban đêm? Bà anh chị em nghe nào. Ban đêm đó thì nhờ ánh đèn chiếu sáng, thật ra là cái lễ đó rất là rực rỡ. Chai như mà anh em thấy lễ đăng quang, hoặc là như là lễ độc lập của Hoa Kỳ thì ở ban đêm bắn pháo bông lên, thì ban đêm để cho người ta đứng, người ta chờ rần rần rồi vui lên tối mà. Nhưng mà ban đêm cũng là dấu hiệu của tội lỗi, của sự tối tăm. Quý bạn anh em nhớ rồi, hãy ánh sáng là của Chúa, tối tăm là của ma quỷ. Ở trong sách Giăng đoạn 1 câu 3 thì ông Giăng báp tín nói rằng Ngài là sự sáng của thế gian. Ngài đến thế gian mà thế gian là không có biết Ngài. Rồi Chúa Giêsu trong Giăng đoạn 8, Chúa cũng nói một câu rằng là ta là sự sáng của thế gian, người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống. Phải không này? Đó. Rồi quý bạn xem nhớ đó, ở trong Ma-thi-ơ Chúa Giêsu Christ nói rằng các con phải là sự sáng của thế gian, là cái đèn, thì đừng để cho khuất sự sáng các người, phải chiếu cho người ta thấy. Cho nên hãy đề cập tới thiên đàng, đề cập tới Chúa Giêsu, đề cập tới hội thánh, đề cập tới Cơ Đốc nhân là sự sáng. Đó quý bạn xem. Thì bây giờ đó là ban đêm á, là dấu hiệu của tối tâm, của ma quỷ, của tội lỗi. Nhưng mà Chúa xuống vào cái lúc đó, Chúa xuống thế gian này vào cái lúc đó, Thì quý ông bạn chăng có nghĩ rằng hiện bây giờ cái thời kỳ của chúng ta đây là cái thời kỳ mà gọi là thế gian đang trong sự tối tăm không? Quý ông bạn chăng nhớ ở trong cái giáo hội Catholic Công giáo đó, 80 vị linh mục phạm tội homosexual, tức là đồng tính lưỡng hai, khiến cho giáo hội Công giáo làm á than phiền và đồng thời xin lỗi tôn mấy vị Công giáo. Không? Rồi quý ông bạn cho em thấy đó, có nhiều cái câu chuyện xảy ra hiện nay ở trên thế gian này nó lộn xộn, viết rồi không muốn nghe nữa, phải không quý ông bạn cho em? Chẳng hạn như quý ông bạn cho em nghe đó cái vụ mà biển Á Châu chúng ta, thì vụ Biển Đông, phải không nè? Ngày hôm qua này tôi mở cái đài Kali Today ra, thì tôi nghe hai cái ông luật sư Hoàng Duyên với ông Xuân Nam, hai ông luật sư hết đó, thảo luận một tiếng đồng hồ về cái vấn đề mà Campuchia đòi Khmer Krom. Quý ông bạn cho em đâu có về rằng là cái Sài Gòn từ cái Vũng Tàu xuống dài tới Cà Mau là của Campuchia. Mà cái ông Xuân Nam, luật Xuân Nam, ông lấy ra tất cả những cái tên đó, đừng có nói tới Sóc Trăng, tới Trà Vinh, là hai cái tỉnh đó. Nếu mà có anh Khánh ở đây đó thì anh biết, anh là người Trà Vinh, tôi là người Sóc Trăng đó, thì tên Khmer rất là nhiều. Quý ông bạn cho em như chạy, ông Hồ Hà có tới Bãi Sào không? Bãi Sào là con sống, cái tiếng chữ bay sao là con sông, bay là con, sao là sông, Sóc Trăng, rồi Bưng Chóp, nhiều cái danh từ ở trong cái làng ấp toàn là tiếng miền Nam. Bên Trà Vinh cũng vậy, và chùa mà anh em thiệt là nhiều, theo chùa miền ha. Ngoài ra đó thì tôi cho hay rằng là từ Vũng Tàu, Sài Gòn, Thủ Dầu Một dài xuống hết rồi có tên đàng hoàng, mà cái ông mà luật sư Xuân Nam này lấy ra đọc anh em trạch hại sẽ tại như bây giờ của mình vậy. Tại sao vậy? Tại vì hồi xưa mình lấy cái đất nó gọi là đất thủy chân lầm. Cho hay như bây giờ với bạn xem là ông ca sĩ Chế Linh, thì Chế Linh đó là cái Chế Bồng Nghe là vị vua của nước Chàm. Với bạn xem thì nguyên cả một cái tháp Chàm ở đó là của tổ tiên của Chế Bồng Nghe đó, mà ông đòi không được tại vì giờ lấy lời rồi. Với bạn nhớ không? Là cái đó là của Chàm, rồi cái miền Nam này là của thủy chân lầm, là của Campuchia. Bây giờ họ đòi lại. Quý bà nhận thấy chưa? Quý bà nhận thấy tại sao phải lúc này là vụ đó nặng lần không? Vậy ở Nga, tại vì cái Nga, cái người Nga ở Ukraine 70%, cho nên ông Putin, ông nhất định ông lấy lại cái Ukraine. Ông cho rằng người của tôi không hà, thấy không? Rồi á, quý bà anh em biết á, ở bên Việt Nam mình bây giờ đó, là bây giờ cái người Trung Hoa đúng không hả? Và ở trong tương lai là chẳng hạn như bây giờ mình có 100 triệu mà có 40 triệu là người Trung Hoa rồi, thì Trung Hoa cũng lấy lý do đó người của tôi không ai, thấy chưa? Và nó sẽ có cái dây chuyền trên thế giới rồi mà nhầm. Cho nên bây giờ đó Campuchia họ mới đòi lại cái Khmer Krom. Tôi và anh em, tôi phải giải thích cho lâu dài để chúng bạn xem thấy là những cái lộn xộn xảy ra trên thế giới. Cho nên cái độ ông tướng Martin Dempsey đi qua bên Việt Nam rồi để nói chuyện với mấy ông ở bên Việt Nam sẽ giúp đỡ cho, thấy chưa? Nghe là như vậy rồi để tôi thấy là có một cái sự ăn liền hết nước này tới nước kia. Và tôi lấy làm lạ là chuyện ngộ và chuyện với bạn chị hồi xưa đó, hai nước Trung Hoa Việt Nam là hết sức là thân, bây giờ lại khác. Rồi Mỹ với Việt Nam bây giờ hồi xưa rất là gây thù, bây giờ lại thân. Để cho thấy cái tình trạng trong tương lai mà anh chị em rối loạn như vậy đó, tâm tối như vậy đó. Chúng ta đây. Mỗi sáng mà anh chị em sau khi mà tôi thức dậy đó, tôi uống trà rồi đó, tôi mở xem đài BBC, đài Hoa để tôi xem có cái gì lạ trên thế giới. Tôi đã hôm qua tôi chụp cái tấm hình, tôi để tôi cách đặt tôi soạn bài giảng. Con nhỏ đó 4 tuổi với bạn anh chị em, nó lạc trong rừng Phi Châu, có con chó đi thằng nó. Quý ông bà anh em nó lạc mấy ngày không? 4 tuổi lạc 11 ngày. Nó mới được ra. Ở nhà đi kiếm tôi mấy người mà linh trang đi kiếm. Thì là con chó nhỏ đó mà chứ. Nó chạy, nó bỏ con chó đó, nó chạy về làng mình chứ. Thì con chó không chịu. Nó mới chạy về làng, nó sủa thì người nhà nó đem con chó này là chó con chó đó. Thì bắt đầu là họ đi theo con chó trở lại, thì nó bốc đem con chó về. Nó uống nước ở dưới suối, đồng thời là cái dài 11 ngày. Mấy cái chuyện lạ đó tôi đem lên để cho thấy rằng là nguyên bản cho thấy có những cái chuyện xảy ra. Rồi một bà, tôi coi trên đài truyền hình ngày hôm qua, một bà đâu, bà anh chị em người ở nông thôn. Quý ông bà anh chị em biết một cái người dân nông thôn mà bà làm được 37 triệu đô la một cuốn sách là hợp pháp. Bà chỉ biết cách nào? Giết sạch. Bà ngồi lại, bà anh chị em bà ngồi lại, hãy bà nuôi con rồi xong rồi đó, hãy nó ngủ á, bà đánh hay. Bà viết sách, bà viết tới quyển thứ 5 rồi mà anh chị em, thì cái New York Times á, nó gửi dễ lợi cho bà rằng bà, sách của bà bây giờ là best seller. Bà bán tới 57 triệu đô la Mỹ. Tôi không có mà cái ước mơ đó nha, quý bà anh chị em, tôi ước mơ đó. Nhưng mà nếu trong tương lai mà tôi chỉ cần có 1 triệu người mua cái quyển của tôi thôi, tôi bán một quyển 13 đồng 99 cent, tức là cái gì 14 đó heo, thì tôi có 14 triệu. Ông họ yên tâm thì tôi cho mượn nha. Tôi cho mượn rồi thì chúng ta ngược lại. Như vậy mà anh em thấy rằng là Chúa Giêsu Christ nói rằng chàng rể đó đến trễ mà đến ban đêm. Nhưng mà tại sao trễ? Hồi nãy là đến ban đêm, giải thích ban đêm, bây giờ trễ đó mà anh chứ. Trễ đó là ở trong cái bản kinh thánh tiếng Anh, quý bạn cho biết rằng tôi dở ra ở trong cái từ điển đó thì giải thích, tôi có in ra đó. Có nhiều cái duyên cớ trên trời Đức Chúa Trời làm cho trễ, nhưng mà ông Führer ông giải thích rằng là trước mặt Chúa 1000 năm như 1000 năm, mà trễ đó vì lý do là Chúa đang chần chờ cứu thêm người nữa. Nếu mà Chúa chúng ta tái lâm trước 30 tháng 4 75 thì một số quý vị đây đã không được cứu, thế nào nè. Mà chính cái trễ đó bạn cha mới thử thách được sự nhẫn nại và lòng trung tín của con cái Chúa. Bây tôi nói có những cười để chúng bạn cho nghe. Hồi ở tù đó mà người nào mà được đi ra sớm đó thì giận lắm à. Xách cái vỏ vỏ để em chạy ra mừng quá về cho vợ con hay đấy. Dạ ơi, một lô bạn bè tôi còn ở trong tù cái tàu, tôi về đến nhà, nhà làm tiệc ăn mừng. Sau này chính phủ Hoa Kỳ bắt đầu có chương trình HO để cho người nào ở tù từ 3 năm trở lên á mới được vô danh sách. Mà anh này ở tù có 28 tháng hả? Thì mà vợ mới nghe chị bạn lời chuyện, chị ơi chồng tôi bây giờ được tòa đại sứ gửi giấy là cho hay là anh được đi ăn ô. Mà nó ăn ô là cái gì? Ăn ô là tức là cái lòng nhân đạo của chính phủ Hoa Kỳ thương người, bây giờ giúp cho chồng tôi, cái chẳng những chồng tôi đi mà tôi với mấy đứa con đi đó nha, cháu ngoài cho nội đi đó nha. Mà nói chuyện sao? Chồng chị ở tù thì chồng tôi ở tù. Vậy nói anh, người ta đi rằng là mình đi không? Ông chồng mà ông ngồi ông hôn xuống mà đi đâu? Đi Mỹ á, mình có đi không? Nó mình không có đi, khỏi hoài à. Hồi ta nói vậy, người ta ở tù lâu, mình ở tù có 28 tháng nè. Mà giờ mà giận mà bấm môi mình phải chịu đó vài tháng gì cho tôi đi. Rồi phải chịu đỡ đâu đó vài tháng nữa. Quý bà anh em thấy rõ ràng là cái chịu đợi nó ngồi. Thế là, đó. Thì bây giờ cái sự trễ nải đến trễ của Chúa Giêsu Christ đó cũng là cái cách để thử lòng người mà anh em. Quý ông bà anh chị em nhớ nha, cái người nào mà chờ chồng mà trễ lâu quá không được đó, lấy chồng khác thì sao? Chồng về không có thì sao? Thì kiếm việc khác qua đây. Nhiều lắm ông bà anh chị em, chuyện đó xảy ra rất là nhiều ở trong cái chương trình đặc ô của một số hội thánh. Thì bây giờ mình đi tới cái chuyện mà chấm như thế này. Thì trong khi mà mời cái nàng trinh nữ đó, thì năm nàng đó là có đèn và có chuẩn bị dầu. Trong khi năm nàng trên nữ khác đó thì cũng có đèn, nhưng mà không biết lý do gì không có dầu. Chúa Giêsu đưa ra cái câu chuyện này để cho thấy cái này bạn xem. Cái đèn đó là cái thân thể này của mình nè sẵn sàng, mà giàu đó là cái lòng mình không có sẵn sàng. Cái đó khác nhau, mà làm sao ai biết được khi mà người nào cũng cầm cái đèn. Tới chừng xong rồi họ ngủ mà anh xem, cái thanh xem rằng là họ đầu tiên là họ buồn ngủ, rồi sau đó là họ ngủ lục. Thì hai cái chữ đó giải thích cho rằng cả 10 người đều sai lầm, tại vì họ không có thức tỉnh được. Khi Chúa chưa tới mà anh xem thì tất cả đều xúm nhau ngủ quá thật. Ở trong hội thánh này đang xem tôi ra, trong khi mà chờ đợi Chúa tới, chẳng để tới thì người nào cũng có đèn ra, mà tôi nằm như tôi ngủ liền bây giờ, ông mục sư cũng ngủ luôn, thấy không? Thành ra cái chỗ đó Chúa cho thấy cái sự yếu đuối của hội thánh của Chúa. Thưa quý bạn, cho nên dấu mình phải dỡ ra, mình analyze, tức là mình phân tích đó đó, để cho thấy trong cái thời kỳ cuối cùng này nè, thì con người ta hết thảy chứ không phải là điên tín đồ không, ngay cả mục sư cũng yếu đuối. Tôi nghe mà tôi nói vậy. Thầy Chúa nói cả 10 người buồn ngủ rồi ngủ gục. Quý bạn xem có đọc cái câu chuyện mà ở khi ông Phaolô đi tới cái thành Châu Ách, ông giảng bài giảng dài tới nửa đêm, có một cậu thanh niên tên là Tích, nhớ không? Y ngồi ở chỗ cái cửa sổ đâu bạn xem, cái cửa sổ mà lầu ba nha. Vậy đó, ông này ông giảng sao vậy? Ngủ gục cái té xuống chết. Ông Phaolô nghe vậy xuống cầu nguyện cho sống lại. Vậy là quý bạn xem nhớ rằng là hễ trễ đó, hễ khuya đó, là con người ta yếu đuối dần dần. Còn quý bạn xem nhớ Chúa Giêsu Christ dắt 11 môn đệ vô dựng cái xe bên đây, dắt 3 người đi theo ông Phêrô ra cơ văn. Chúa nói các con ơi, hãy tỉnh thức với ta nghe, cầu nguyện với ta nghe. Dạ, Chúa đi cầu nguyện lại đây ngủ khỏi nè. Cho nên khi mà tôi vô trong nhà thờ, tôi thấy không có người đi nhóm đó. Như sáng hôm nay mà anh em vô thấy lè lè, tôi nói chết rồi Chúa ơi, buồn ngủ vô ngủ gục hết trơn rồi. Đúng, thấy chưa? Quý ông bà anh em nhớ dùng tôi đang làm cái bài giảng này đâu mà xem dành cho cả hội thánh của Đức Chúa Trời đang ở trong tình trạng suy thoái rất là nặng nề. Khi chúng ta thấy một cái hội thánh bạn của chúng ta gặp tai nạn, gặp rắc rối, gặp khủng hoảng, thì chúng ta đừng có chắc là hội thánh chúng ta sẽ được miễn trừ, phải không mục sư Dũng? Hễ đó đánh đâu họp được là đó phải đánh đồng minh được, hễ đó đánh đồng minh được là nó đâu có chịu không đâu. Mẹ nó đánh ông Long được ai thì nó đâu có chịu ông Hà, ông Vũ, ông Dũng. Đó là thành phần quốc sứ à. Rồi từ từ, từ từ, từ và thấy rõ này bạn cho em, khi tôi hội Chúa năm sau hội thánh rồi, hội thánh của Chúa mà đang lên á, thì lúc cũng xảy ra. Phải cho khéo à. Ban chấp hành với mục sư là phải điều hành cho khéo à. Phải hạ mình à. Phải thương nhau à. Phải cầu nguyện à. Bởi vì sự lỗi nó xảy ra một cách rất là lẹ lạc. Có đôi khi chỉ cần một câu nói thôi bạn cho em, là người này đúng người kia đúng người nó, rồi bức mây đồng lưng. Tôi học ở bên Washington Bible College, cái ông mục sư đó tên là Philip Bena. Ông nói tôi ra làm mục sư được khoảng chừng một thời gian ngắn. Tự nhiên bữa đó tôi vô tôi thấy hội thánh của tôi sao mà giờ còn phân nữa. Tôi hết sức là buồn, tôi đứng tôi nhau nổi. Sau đó về tôi mới điện thoại hỏi thăm á, thì là trong đó nó có những cái chuyện hiểu lầm nhau buồn bã bỏ nữa. Bữa đó là họ hẹn nhau cái đục lọ của nhà thờ. Thành ra tôi bạn cho mình giấu trong cái thời kỳ Chúa chúng ta sắp tới đó, thì 10 người nữ á đều buồn ngủ và ngủ gục. Thì bây giờ trong cái thời kỳ này của chúng ta có vậy phải nát. Mục sư, chúng tôi còn có 4 mục sư đây, tôi là 5. Một số vị đồ thánh đó, mình kỳ này đó, mình nghe cái lời này đó, cầu nguyện Chúa dạy câu cuối cùng câu 13 là hãy tỉnh thức. Mà tỉnh thức là cái nào? Chuẩn bị đầy đủ cầu nguyện, đừng quên cầu nguyện mỗi ngày cho hội thánh của Chúa này. Cầu nguyện cho mục sư, cầu nguyện cho tín đồ, cầu nguyện cho con cái Chúa. Nhiều khi trong gia đình người ta gặp sự khó khăn về tài chính, về bệnh tật, về tinh thần, thì mình đang mình cầu nguyện để cho bà Nguyễn nó bỏ đi. Em, bây giờ chúng ta tới phần này. Quý ông bà anh chị em biết á, năm cái người mà khôn đó là năm cái người mà có thánh linh Chúa không? Họ để giàu sẵn. Họ nói bác qua mình ngủ tới chừng mà khi mà chẳng để tới thì la lên thì mình có giàu rồi, tốt liền. Năm cái người dạy ra thì không có chuẩn bị. Thành ra cái tinh thần không có chuẩn bị mà anh chị em là cái tinh thần mà ngày nào hay ngày này thờ ơ, hờ hững, không có cái thiết nghĩ gì tới cái đời sống tâm linh của mình. Rất thường xảy ra mà anh chị em. Tôi nói mà anh chị em nghe, tôi chỉ cần nói gia đình của tôi thôi nha. Mấy anh em của tôi đó mà anh chị em thì sau này họ đi thờ phượng Chúa, họ đi đền cái tốt, nhưng mà con không đi. Tôi nói gì, cứ mỗi một tuần lễ ít nhất một hai lần tôi điện thoại cho hai đứa con gái, một đứa ở tại Arkansas là một sư giàu ngọc sẽ tới đó, với một đứa ở tại Austin, với một đứa ở tại Cali, một đứa ở đây thì tôi lên tôi về rồi. Tôi nói mấy con nhớ nha, là khi mà mình nghèo đó ít phạm tội hơn là khi mình có tiền. Khi mình nghèo đó thì mình khiêm nhường hơn là khi mình có tiền. Tôi nói mấy đứa con tôi là tại tình trạng bây giờ mấy đứa đó đứa nào đấy cũng khai giả rồi. Tôi nói khi mấy con nghèo đó mấy con coi yêu hơn là mấy con có tiền. Tôi nói với bạn em nghe rằng là tại làm sao mà Chúa Giêsu chúng ta tới trong cái hoàn cảnh nghèo, khích lệ người ta giúp cho người nghèo, chú ý người đàn bà quái dân hai xu là người nghèo, để chi vậy? Để cho người ta thấy rằng cái giàu chưa chắc là cái phước, chưa chắc là cái phước. Thấy chưa nè? Thì năm cái người mà dạy mà anh chị em có thể là người nghèo, cho nên cần Chúa, cái lòng lúc nào cũng là sẵn sàng đón Chúa. Không có cần cái gian này nữa rồi, tại vì mình về rồi mình không có cái gian này chi, mình về trời cho nó khỏe. Năm cái người mà không có giàu mà xem là không phải gì, không có tiền, mà tại vì có giàu có sung túc đầy đủ, hờ hững với công việc của Chúa Trời, coi công việc của Chúa Trời như công việc còn thánh cho mình của mình, trong đời hơn trong Chúa. Đó. Rồi bây giờ tới khi chẳng để tới đó, quý bạn cho đọc kinh thánh kỹ chỗ này nha, có tiếng la lên rồi chẳng để tới kia, chẳng để tới kia. Mà quý bạn sẽ biết tại sao la không? Tại vì ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 4 câu 13 đến câu 18 á, thì trong cái ngày mà Chúa chúng ta tới đó có tiếng của thiên sứ lớn, cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, tiếng Đức Chúa Trời thì có tiếng kêu lớn. Chẳng để tới thì 5-10 người khi dân mình đó thì 5 người không đó sạch đâu. Rồi cầm lên đi, 5 cái người dạy chết rồi, mình đủ đứa nào có giàu nữa thì làm sao? Bây giờ tôi giải dự, tôi nói nha, từ Mục sư Du, Mục sư Hà, ông Long, ông Dũng Dê, ông Mục sư Học, đó là 5 người khôn. Lát nữa tôi chọn với 5 người dạy. Tôi chọn với bà anh chị em đâu. Thưa bà anh chị em, 5 người khôn này đó là hí hận đứng có đèn đàng hoàng vui vẻ, thấy không? Tại vì mình sẵn sàng rồi, chỉ cần lấy cái khăn lau mặt chung thôi, đang cho tỉnh thôi, coi kiếm rồi mới cấp được lại cho tỉnh thôi. Họ không có lo nữa, họ có sự bình an. 5 người dạy mà anh chị em ở nhà thờ khác chứ không nhà thờ mình. 5 người dạy nó sẽ sao? Chạy tới chạy đi, bố sư Dung, cho em xuống đi. Ông Long, cho em xuống đi. Mình lắc rồi mình đi gặp chợ mình mua. Họ nói sao được, ai cũng thủ chứ, rồi tôi cho chị rồi nó đâu hết rồi là sao? Quý ông bà cho em thấy cái lòng của con người ta là không thể chia sớt nhau được, không thể chia sớt. Tới chuyện đó mà anh chị em, vợ chồng cũng khác nhau, anh chị em ruột thịt cũng khác nhau, cha mẹ con cái cũng khác nhau. Cho nên ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 Chúa Giêsu nói rằng là một người hai người nằm chung một giường thì ra một người sao được đem đi, một người bị để lại. Hai người đang xây cối thì một người được đem đi, một người bị để lại, hai người đang làm ruộng họ nói chuyện với nhau, một người được làm đi, một người bị để lại. Nghĩa là trong tương lai sẽ có cái separation cách đo mình chăm để cho mình thấy đó, là coi chừng cái sự thân mật của mình ngày hôm nay mình phải giúp cho nhau để mình đi cùng được. Rồi tới chừng khi mà chàng rể tới rồi thì năm cô này sao chạy ra chợ đi mua, mà một giờ sáng mà có cái tiệm nào mà mở cửa đâu, xe mình đi ra mình đâu không có, đừng lại xe mình đi ra mình đó. Nhưng mà xe lại Big Mac cũng không có, lại JCPenney không có chỗ nào mà mở cửa trơn á. Mà em năn nỉ mua được ra thì đổ vô ta đi. Mà khi người ta đi bằng xe limousine, còn mình nữa mình chạy sao chạy ra kịp. Rồi chừng xong rồi là hoàn năm cái cô này cùng với cái chàng rể mà cầm đèn đi về tới thiên đàng đó, là cái cửa đóng lại. Quý bạn xem là bạn nhớ vô tụi nhà cửa đóng lại, the door is shut. Một khi mà the door is shut, mà cái cửa ở đâu, cửa thiên đàng chứ không phải là cửa nhà tôi à. Nữa đây bạn xem gọi cửa tôi còn mở à, thấy chưa? Mà cửa thiên đàng ai đóng ha? Ai đóng ai? Đức Chúa Trời đóng. Ai đóng cửa tàu Noe? Ai đóng? Ông Noe đóng không? No. Cái cửa mà Đức Chúa Trời đã đóng rồi mà anh em không có ai mở. Lúc đó có quỳ có lại mấy ngàn xa đó, có kêu gian gì đi nữa đó, kêu mệt quá đó, lấy cái cassette kêu dùm, nói vô cassette cứ động đi động lại. Đức Chúa Trời ơi, tôi có cái sao còn? Đức Chúa Trời ơi, tôi sao còn? Chúa ơi, tôi cái gì? Nè, Chúa mở cửa ra cho ai? Nói dạ con tên họ đó đó. Chứ nó I don't know you. Bây giờ ông bạn sẽ nghe tôi nói nè. Cái nhân vật mà nghe là một tôi nói chuyện đây là ông học đó. Giờ ông bạn sẽ nghe nè. Tôi không nói xấu được lắm. Quý ông bạn sẽ biết ngày 30 tháng 4 đó, trên nóc của tòa đại sứ Mỹ tại đường Thống Nhất đó, khi nào có cái thẻ ở đây, cái thẻ này là cái gì đó một số không? Nhân viên phải không? Nhân viên Hoa Kỳ phải không? Mà có chữ lên không? Viên viên còn viên tài. Đó bây giờ quý mạng cho biết ông này ập vô được đó đó. Ha. Rồi nào có cái bản đó đó thì Mỹ đó nó mới đưa vô trong sự thành. Cái đó là giàu. Cái đó là giàu. Thấy không? Nó không mà chạy, ta thấy như vậy rõ ràng đó, là mình lấy những cái câu chuyện cụ thể của thế gian này để mình nói câu chuyện là thế này. Thấy không các bạn chị em? Đó, rồi. Bây giờ tôi hỏi các bạn chị em một cái câu này. Khi quý ông bạn chị em lên phi cơ ở Việt Nam, nó bay qua Đài Loan, nó gần lại đó mới change crew, tức là nó thay đổi viên đoàn, cái nó bay qua tới Đà Lạt này nè, mình nè. Thì quý bạn cho em mới đi theo cái đoàn người, quý bạn cho em chuẩn bị giấy tờ đủ để khai sanh, thẻ căn cước, cả chứng minh nhân dân của Việt Nam, thẻ đi lao động, đủ thứ thẻ ra nha. Quý bạn cho em mới đưa lại đưa cho người đó nặng lần đó, nó mọc cái passport, hộ chiếu, vô cái này nói ủa, thằng này chứng minh nhân dân có, thẻ lao động có, đóng thuế rồi có, bán nhà rồi có, không thiếu nợ ai có. Cái gì có chăng á, cả mấy chục tờ luôn á. Đó là buổi sửa con cái chiếu khang chị đâu? Visa. Visa nào? Visa đang tòa tổng lãnh sự ở tại Sài Gòn cấp cho chị. Đây nè, nó giống như vậy nè. Ủa sao tôi không thấy? Tôi quay nghe nói đâu. Vậy mà sao chị lên đi cơ được? Rồi xin lỗi, sorry chị đứng chờ. Đang đợi chờ chị về. Thấy không? Cái đất nước Hoa Kỳ hay bất cứ đất nước không có visa vô còn không được mà. Thế mà bạn cho em thành ra cái visa chúng ta là giàu. Cái lòng của mình đối với Đức Chúa Trời. Vì bạn cho em đi vô. À, tôi nói với bạn cho em bây giờ tôi tóm tắt nè. Năm trên nữ khôn có đèn và có chuẩn bị. Năm trên nữ dạy có đèn không có chuẩn bị. Năm trên nữ khôn có Đức Thánh Linh, năm sinh nữ dạy có xác thịt, năm sinh nữ khôn được Chúa cho vào thiên đàng, năm sinh nữ dạy không được vào thiên đàng, năm sinh nữ khôn có phần thưởng, năm sinh nữ dạy âu sầu. Thấy không? Đấy, tôi nói để chú bạn cho nghe. Ngày 8 tháng 10 năm 1980, chiếc ghe của chúng tôi được ra đi hồi bữa 3 tay. Tàu Mỹ tới giấc bữa 5 tay, tức là 2 ngày đi. Thì tàu đó tiếp tục đó đi, từ 5 tay tới 8 tay nó mới cập bên Thái Lan. 8 tay nó cập bên Thái Lan rồi thì ở trên đó mới là một ông đại tá với một người trong nhân viên xuống để phỏng vấn. Phỏng vấn nặng mà họ nhập cho những người này nhập cảnh Thái Lan. Thì khi mà phỏng vấn, nó phỏng vấn hai người là ông thuyền trưởng nhà tôi. Tôi được mời vô trong cái phòng của thuyền trưởng là ngồi là 4 người. Thì anh thông dịch viên là anh thông dịch từ tiếng Thái là tiếng Mỹ, từ tiếng Mỹ là tiếng Thái. Tôi với ông thuyền trưởng thì nói tiếng Anh thẳng. Thưa các bạn, xem sau khi nó phỏng vấn đàng hoàng rồi đó, thì bắt đầu là qua bữa sau nó cho cảnh sát xuống để làm giấy nhập cảnh. Cái này khai vô hết. Thì tới cái ngày 8 tay mà anh xem bắt đầu là nó cho đi xuống, đi xuống chiếc tàu cảnh sát đang vô trong đất liền. Thì ông thuyền trưởng, thuyền phó lại cho tôi hay rằng mấy anh phải tập hợp lại rồi đi xuống dưới trên chiếc tàu của cảnh sát. Cảnh sát mới chạy cho nó mở. Thì tôi kêu mấy anh em nó đứng vòng tròn vậy nè. Và chú khiến cho tôi mà cho tôi có cái lời nói hết sức là cảm động. Cái năm đó tôi 1980 thì tôi 41 tuổi. Tôi nói tiếng Anh từ đầu. Tôi nói rằng thưa ông thuyền trưởng, thưa thuyền phó, thưa quý vị ở trong cái chiếc tàu này, kể cả thủy thủ lẫn thằng khách, 47 người của chúng tôi như những người đã chết rồi trong mộ sống này. Cái ơn này thiệt là lớn, nó sức lớn mà chúng tôi không biết làm cái cách nào để trả lại cho mấy ông. Mà thiệt khi chúng tôi tới Hoa Kỳ rồi, chúng tôi cũng không biết cách nào để liên lạc với mấy ông. Bây giờ chúng tôi xin Đức Chúa Trời ban phước cho thuyền này, cho hết thảy quý vị. Bởi vì chỉ còn tập tức tắc nữa là chúng tôi sẽ rời khỏi quý vị để đi xuống chiếc tàu cảnh sát và vô trong đất liền. Quý ông bà anh chị em ơi, họ là thủy thủ đoàn, họ khóc của bà anh chị em. Ông thuyền phó đó, ông lấy khăn ông lau nước mắt mấy người kia khóc lau nước mắt. Tôi mới nói với mấy anh em, tôi nói rằng bây giờ mấy anh em hát với chúng tôi một bài hát thuộc lòng. Mình trong đó có sẵn khoảng chừng từ mấy 20 người tới lòng thuộc lòng bài hát. Rồi tôi đứng nghiêm, mặc dù tôi mặc cái quần xà lón, tôi đứng nghiêm, tôi đứng tôi chào. Họ vỗ tay, rồi tôi xuống. Và tôi là cái người sau cùng xuống chiếc tàu. Khi xuống chiếc tàu rồi bạn đó, thì nó chạy tàu nhỏ mà, tàu của cảnh sát mà, nó chạy thì tôi ngó lại và nhận nước mắt tôi buông. Ai gì cái dứa cái chết thì cái sống. Và thằng đó nói ông bạn chém tới chừng khi mà ở đó 3 tháng rồi, nó kêu đi lên đang mà đi vô phi trường qua bên San Francisco đó. Thì tôi vừa tới vô là đưa giấy tờ nó đóng cốc rồi là welcome to the United States, welcome to the United States, tức là của gì cả. Trong tương lai khi Chúa chúng ta tới, thì tôi muốn hết thảy quý bạn chị em và tôi là những người đang có mặt tại đây, lẫn những người không có mặt tại đây bữa nay, hội thánh chúng ta và con cái Chúa toàn thế giới sẽ được Thiên Sứ đóng bọc welcome to heaven. Chúng ta đứng lên.
Kính thưa quý vị, tôi là mục sư Lâm Văn Minh, vừa chia sẻ lời Đức Chúa Trời, bài giảng được thâu ngay tại Hội Thánh Tin Lành Baptist Alexandria Virginia. Nếu quý vị cảm động và muốn tin nhận Chúa Giêsu Christ, chúng tôi xin giúp quý vị. Quý vị chỉ cần lặp lại những lời tôi nói sau đây. Lạy Đức Chúa Trời, sau khi nghe bài giảng, con rất là cảm động và ăn năn. Xin Chúa tha tội cho con. Con nhận Chúa Giêsu Christ đã chết thế cho con trên cây thập tự. Xin Ngài cứu con. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý vị, nếu quý vị muốn nghe những bài giảng khác nữa do chúng tôi chia sẻ ngay tại Hội Thánh, xin quý vị mở website www.vietgospel.org. Và nếu quý vị muốn liên lạc với chúng tôi, nêu câu hỏi, trả lời những thắc mắc, xin quý vị mở vietgospel@gmail.com. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ quý vị. Xin Đức Chúa Trời ban phước cho quý vị. Rất cảm ơn quý vị.